Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm ngày 18 tháng 6 năm 2020 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Dữ liệu cho thấy tàu khảo sát Trung Quốc vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Khảo sát toàn cầu cho thấy hầu hết người Việt Nam tin rằng nước họ có dân chủ. Trung Quốc tìm cách khống chế virus corona tái bùng phát ở Bắc Kinh. Và Triều Tiên bác đề nghị của Hàn Quốc tuyên bố tái triển khai quân tới vùng biên giới. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Một tàu khảo sát của Trung Quốc lại xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và được xác định là có mặt trong vùng biển cách đảo Phú Quý của Việt Nam có 182 hải lý. Trang tin Benal News của Mỹ trích dẫn các dữ liệu định vị cho biết. Theo Benal News, hai công cụ theo dõi giao thông trên biển khác nhau cho thấy tàu hải dương địa chất 4 của Trung Quốc chạy về hướng các vùng biển của Việt Nam vào hôm Chủ nhật 14 tháng 6, ngang qua một căn cứ quân sự mà Trung Quốc xây trên đá chữ thập tại quần đảo Trường Sa. Tàu này được định vị lần cuối cùng vào sáng ngày thứ Ba, cách đảo Phú Quý thuộc tỉnh Bình Thuận 182 hải lý, tức là bên trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam. Hiện không rõ lý do vì sao tàu hải dương 4 được điều vào khu vực này, và chưa thấy chính phủ Trung Quốc cũng như chính phủ Việt Nam lên tiếng về động thái này. Vào tháng 7 năm 2019, Trung Quốc đã đưa tàu Hải Dương 8 cùng các tàu hải cảnh hộ tống vào khu vực bãi Từ Chính, cũng trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, để sách nhiễu các hoạt động thăm dò dầu khí của Việt Nam với một tập đoàn dầu khí của Nga. Sự có mặt của tàu Hải Dương 4 lần này trong vùng biển Việt Nam, theo Benal News, có thể liên quan tới các hoạt động khai thác dầu khí của Việt Nam với công ty Rosneft của Nga gần bãi Từ Chính. Có dấu hiệu cho thấy các hoạt động dò tìm dầu lửa sắp sửa được tiến hành gần khu vực này. Truyền thông nhà nước Việt Nam tường trình rằng giàn khoan dầu Clyde Boudreau của công ty Noble Corp dự định sẽ hoạt động trong khu vực này. Theo các dữ liệu định vị, giàn khoan này đã được kéo tới cảng Vũng Tàu vào hôm 22 tháng 4, nhưng cho tới giờ vẫn chưa rời cảng. Trung Quốc lâu nay vẫn áp lực các công ty dầu khí quốc tế ngưng hợp tác dò tìm và khai thác dầu khí với các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Việt Nam đã giúp tổ chức 3 chuyến bay hồi hương đưa 678 công dân về nước trong 2 ngày 15 và 16 tháng 6. Trang mạng VN Express tường trình rằng hãng hàng không nhà nước Việt Nam, Vietnam Airlines, đã đưa 343 công dân Việt Nam từ Canada về Hà Nội. Hãng hàng không che, tức Bamboo Airlines, chở 266 người về từ Kuwait, Qatar và Ai Cập tới thành phố Hồ Chí Minh. Và hãng hàng không Nam Phi chuyên chở 69 người từ Nam Phi, Mozambique và Eswatini tới Hà Nội. Hành khách là công dân Việt Nam bị kẹt lại ở nước ngoài trong đại dịch COVID-19, gồm có sinh viên, trẻ em, người già và bệnh tật, phụ nữ mang thai, công nhân làm việc ở nước ngoài đã hết hạn hợp đồng, và khách du lịch đã hết hạn thị thực. Chuyến bay của Vietnam Airlines là chuyến bay thứ 3 đã đưa công dân Việt Nam từ Canada về nước. Hai chuyến bay trước đó đã được thực hiện hồi tháng trước. Tất cả những người trở về đã được đưa tới các trại cách ly trong 14 ngày, nơi họ được xét nghiệm để tìm virus corona chủng mới. Vẫn theo nguồn tin cập nhật vào tháng thứ Tư, một nam hành khách trên chuyến bay H9092 của hãng hàng không Che đã đáp xuống phi trường thành phố Hồ Chí Minh hôm thứ Ba, xét nghiệm dương tính với virus corona và trở thành bệnh nhân 335, nâng số ca COVID-19 đang được điều trị ở Việt Nam lên 10 ca. Được biết, bệnh nhân 335 năm nay 24 tuổi, quê ở Thái Nguyên và đã sang Kuwait làm việc 2 năm nay. Bệnh nhân này đã được chuyển tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tại thành phố Hồ Chí Minh để chữa trị. Trong vài tháng qua, nhiều chuyến bay đặc biệt do chính phủ Việt Nam tổ chức đã đưa về nước hàng ngàn người Việt từ nhiều quốc gia như Pháp, Ấn Độ, Nhật Bản, Nga, Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập và Hoa Kỳ, cũng như các nước Đông Nam Á khác. Tin cho hay là các hành khách đều phải tự trả tiền vé. Cho tới nay, chưa có ca tử vong nào vì COVID-19 được ghi nhận ở Việt Nam.
Một khảo sát toàn cầu mới cho thấy chính phủ Hà Nội đã đáp ứng được sự kỳ vọng của hầu hết người dân về tự do dân chủ khi có tới hơn 70% người dân trong nước tin là mình đang sống ở một quốc gia dân chủ, dù Việt Nam không được Freedom House coi là đất nước có tự do. Chỉ số nhận thức dân chủ DPI, nghiên cứu hàng năm lớn nhất về dân chủ, vừa được đưa ra cho thấy đại đa số người dân Việt Nam, tức 81%, coi dân chủ là quan trọng và 71% những người được khảo sát ở Việt Nam nói rằng đất nước của tôi có dân chủ. Chỉ có 18% người dân Việt Nam được hỏi nói rằng không có đủ dân chủ ở đất nước tôi và chỉ có 12% cho rằng chính phủ của họ thường hành động vì lợi ích của một nhóm nhỏ. Theo khảo sát của nhóm nghiên cứu Dahlia Research có trụ sở chính ở Berlin của Đức kết hợp với Quỹ Liên minh Dân chủ có trụ sở Copenhagen, Đan Mạch, đưa ra ngay trước khi Hội nghị Thượng đỉnh Dân chủ Copenhagen được tổ chức hôm 18-19 tháng 6. Quốc gia cộng sản láng giềng Trung Quốc cũng có những chỉ số tương tự như Việt Nam khi 83% người dân coi dân chủ là quan trọng và 73% nói đất nước của họ có dân chủ. Sự tương đồng này còn thể hiện trong các chỉ số khác khi chỉ có 10% người dân Trung Quốc nói họ không có đủ dân chủ và 13% nói chính phủ của họ hành động vì lợi ích của các nhóm nhỏ. Cả Việt Nam và Trung Quốc đều đứng đầu trên bảng chỉ số DPI với 95% người dân của hai nước cho rằng chính phủ của họ làm tốt trong việc đối phó với đại dịch COVID-19. Việt Nam cũng như Trung Quốc bị Freedom House, tổ chức theo dõi tiến trình dân chủ toàn cầu, xếp vào nhóm những nước không có tự do. Tại Việt Nam, quốc gia độc đảng do Đảng Cộng sản thống trị trong nhiều thập kỷ qua, tự do biểu đạt, tự do tôn giáo và hoạt động xã hội dân sự bị hạn chế nghiêm ngặt, theo đánh giá mới nhất của Freedom House có trụ sở ở Washington, D.C., Mỹ. Tuy nhiên, báo cáo của Freedom House 2020 ra hồi tháng 3 vừa qua cho biết rằng chính phủ Việt Nam nói chung không hạn chế người dân về các tự do xã hội. Đàn ông và phụ nữ có quyền ngang nhau trong việc quyết định các vấn đề như hôn nhân và ly dị theo luật. Năm 2015, Việt Nam bãi bỏ lệnh cấm hôn nhân đồng giới, nhưng chính phủ vẫn chưa công nhận về mặt pháp lý việc hôn nhân giữa những người cùng giới tính. Mặc dù phần lớn người dân Việt Nam hài lòng với mức độ dân chủ trong nước, nhưng khảo sát của Dahlia Research đưa ra hôm 15 tháng 6 cũng chỉ ra rằng một lượng thiểu số người Việt Nam, tức 47%, muốn có nhiều hơn các điều luật quy định, các nội dung mà mọi người chia sẻ trên các diễn đàn xã hội. Theo nhận định của Freedom House, giới chức chính quyền đã tăng cường truy quét việc sử dụng mạng xã hội và Internet của người dân Việt Nam. Tháng 11 năm ngoái, Freedom House đã xếp Việt Nam vào danh sách những quốc gia không có tự do Internet, nhưng người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam Ngô Toàn Thắng ngay sau đó đã bác bỏ đánh giá này khi cho rằng việc đảm bảo quyền tự do ngôn luận và tiếp cận thông tin là chính sách nhất quán của Việt Nam được quy định trong Hiến pháp. Báo cáo hàng năm mới nhất của Mỹ về minh bạch tài chính toàn cầu nhận định rằng Việt Nam không có tiến bộ trong việc công khai các nguồn thu của chính phủ hay các thông tin về khai thác tài nguyên thiên nhiên. Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra hôm 15 tháng 6 cho thấy Việt Nam không nằm trong số 76 trên 141 quốc gia được đánh giá đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu về minh bạch tài chính. Sự minh bạch tài chính, theo Bộ Ngoại giao Mỹ, là một yếu tố vô cùng quan trọng trong việc quản lý tài chính công một cách hiệu quả, giúp xây dựng niềm tin thị trường tư nhân và củng cố sự bền vững về kinh tế. Bộ Ngoại giao Mỹ nói trong báo cáo mới nhất rằng minh bạch tài chính cho công dân biết thu nhập và thu nhập từ thuế của chính phủ được sử dụng như thế nào và do đó nó cung cấp một cửa sổ cho người dân nhìn vào ngân sách của chính phủ cũng như giúp các chính phủ chịu trách nhiệm về việc quản lý của họ. Theo tiêu chí toàn cầu của Bộ Ngoại giao Mỹ, những nước đáp ứng được các yêu cầu tối thiểu về minh bạch tài chính là khi chính phủ của họ đưa ra công chúng các tài liệu ngân sách trong một thời gian hợp lý. Những tài liệu này phải hoàn chỉnh và đáng tin cậy. Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết dù chính phủ Việt Nam trong thời gian qua cho phép công chúng truy cập đề xuất ngân sách điều hành và ngân sách được thực hiện, nhưng chính phủ Hà Nội đã không công bố báo cáo cuối năm trong một khoảng thời gian hợp lý. Thông tin về số nợ của các doanh nghiệp nhà nước không được công khai. Theo đó, dù chính phủ Việt Nam công khai các tài liệu về các khoản chi tiêu và nguồn thu theo kế hoạch, nhưng họ vẫn không minh bạch hóa các tài khoản ngoài ngân sách. Thêm nữa, dù chính phủ Việt Nam dường như tuân theo các điều luật và quy định về trao hợp đồng hoặc giấy phép khai thác tài nguyên thiên nhiên, nhưng các thông tin cơ bản về việc cho phép khai thác tài nguyên thiên nhiên ở Việt Nam không phải lúc nào cũng có sẵn công khai. Theo Ngân hàng Thế giới, minh bạch tài chính đặc biệt có một tác động quan trọng ở Việt Nam khi ngành kinh tế công đóng một vai trò tương đối lớn trong nền kinh tế của đất nước. Ngân hàng này đánh giá rằng Việt Nam có những tiến bộ đáng kể so với thập niên 1990 trong việc minh bạch tài chính. Kết quả khảo sát toàn cầu về chỉ số công khai ngân sách mở năm 2019 được đưa ra hồi tháng 5 năm nay cho thấy điểm số công khai minh bạch ngân sách của Việt Nam đã tăng mạnh so với các kỳ đánh giá trước đó, tăng 23 điểm so với năm 2017. Thời báo Tài chính cho biết đây là kết quả nỗ lực của Bộ Tài chính trong suốt những năm qua và mục đích của việc công khai minh bạch ngân sách là nhằm tăng cường sự giám sát của cộng đồng, đảm bảo hiệu quả trong chi tiêu ngân sách cũng như yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương ngân sách. Bộ Ngoại giao Mỹ tiến hành đánh giá hàng năm về sự minh bạch tài chính của các chính phủ trên thế giới, hiện đang nhận sự trợ giúp tài chính của Hoa Kỳ nhằm giúp đảm bảo rằng các quỹ từ tiền thuế của người dân Mỹ được sử dụng hợp lý và cũng để cung cấp những cơ hội đối thoại với các chính phủ về sự quan trọng của minh bạch tài chính. Hồi tháng 5, Mỹ công bố viện trợ cho Việt Nam 9,5 triệu đô la để chống dịch COVID-19 và một tháng trước đó, Mỹ tài trợ 42 triệu đô la để giúp phát triển kinh tế tư nhân tại Việt Nam. Theo đánh giá của Forbes đưa ra hồi tháng 4, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong hơn một thập niên qua. Với kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng liên tục ở mức hơn 20% trong 3 năm gần đây. Riêng quý 1 năm nay, Mỹ là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam với tổng kim ngạch 19,5 tỷ đô la, tăng gần 20%, trong đó Việt Nam xuất sang Hoa Kỳ gần 16 tỷ đô la, theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Hải quan.
Bắc Kinh tìm cách khống chế virus corona tái bùng phát. Chính quyền thủ đô của Trung Quốc đã hủy nhiều chuyến bay, đóng cửa trường học và cách ly một số khu vực nhằm ngăn chặn COVID-19 tái bùng phát. Cuộc sống thường ngày của nhiều người dân ở Bắc Kinh đã bị đảo lộn vì COVID-19 xuất hiện trở lại trong vòng 6 ngày qua. Nhiều người lo ngại rằng toàn bộ thành phố này có thể bị cách ly khi số ca nhiễm virus corona tăng cao. Các nhân viên y tế ghi nhận 31 ca nhiễm mới hôm 16 tháng 6, đưa con số bệnh nhân tăng lên 137 kể từ tuần trước. Đây là sự tái bùng phát nghiêm trọng nhất trong vòng 4 tháng qua. Tới nay, khoảng 356.000 người đã được xét nghiệm kể từ ngày 14 tháng 6. Dù các tuyến đường ở Bắc Kinh vẫn mở và các công ty cũng như nhà máy chưa được yêu cầu phải đóng cửa, chính quyền thành phố hôm 17 tháng 6 đã tăng cường các biện pháp kiểm soát di chuyển để ngăn COVID-19 lây lan. Khoảng 60% các chuyến bay tại sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh đã bị hủy, trong khi đó một nửa tại sân bay lớn khác ở thành phố này là Daxing. Tin cho hay phần lớn là các chuyến bay nội địa.
Trung Quốc nói nước này chưa bao giờ sử dụng thông tin xuyên tạc và rằng các tuyên bố của Úc nói Trung Quốc phổ biến thông tin xuyên tạc là thao túng đại dịch bằng thủ đoạn chính trị. Triệu Lập Kiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói trong một cuộc họp báo tại Bắc Kinh ngày 17 tháng 6, chúng tôi hy vọng là các quan chức Úc, bằng lối hành xử có trách nhiệm và với tinh thần vô tư và khách quan, sẽ ngưng thao túng đại dịch bằng thủ đoạn chính trị và làm nhiều hơn nữa để làm lợi cho sự hợp tác quốc tế chống dịch bệnh. Phát biểu của ông Triệu được đưa ra sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Úc nói Trung Quốc và Nga lợi dụng lo lắng tăng cao về đại dịch virus corona để làm suy yếu các nền dân chủ Tây Phương bằng cách lan truyền thông tin xuyên tạc trên mạng. Thông tin xuyên tạc góp phần tạo nên bầu không khí sợ hãi và chia rẽ khi thế giới đang cần sự hợp tác và hiểu biết, Bộ trưởng Ngoại giao Úc Marie Payne nói trong một bài diễn văn tại Đại học Quốc gia Úc vào ngày 16 tháng 6. Thật đáng lo ngại khi một số nước đang lợi dụng đại dịch để làm suy yếu nền dân chủ tự do, để quảng bá cho hình mẫu chuyên chế của họ, bà nói thêm. Bà Payne nhắc đến một phúc trình của Liên minh châu Âu trong tuần trước nói rằng các tác nhân nước ngoài và một vài nước thứ ba, đặc biệt là Nga và Trung Quốc, đang ồ ạt tung ra những hoạt động gây ảnh hưởng nhắm mục tiêu và những chiến dịch thông tin xuyên tạc ở châu Âu.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết sắp cập nhật hướng dẫn chữa trị bệnh nhân COVID-19. Sau khi kết quả thử nghiệm lâm sàng cho thấy một loại thuốc kháng viêm steroid giá rẻ và khá thông dụng có thể giúp cứu mạng nhiều bệnh nhân lâm bệnh nặng. Kết quả công bố hôm 16 tháng 6 cho thấy loại thuốc vốn được sử dụng từ những năm 60 để giảm viêm đối với các bệnh như viêm khớp đã giảm 1/3 tỷ lệ tử vong đối với các bệnh nhân phải nhập viện do trở bệnh nặng vì COVID-19. Hướng dẫn mới về việc chữa trị bệnh nhân nhiễm virus corona của WHO dành cho các bác sĩ và nhân viên y tế. Tài liệu này sử dụng các dữ liệu mới nhất nhằm hướng dẫn cho họ cách thức chữa trị COVID-19 trong các giai đoạn từ lúc phát hiện ra bệnh cho tới khi ra viện. Dù kết quả nghiên cứu chỉ mang tính sơ bộ, các nhà nghiên cứu đứng sau dự án này đề xuất rằng loại thuốc này nên ngay lập tức được coi là loại thuốc cơ bản để chữa trị các bệnh nhân lâm bệnh nặng vì corona. Đối với các bệnh nhân phải sử dụng máy trợ thở, việc dùng loại thuốc trên giúp giảm tỷ lệ tử vong khoảng 1/3. Còn đối với những người chỉ cần dùng thêm oxy, tỷ lệ tử vong giảm 1/5, theo kết quả ban đầu được WHO chia sẻ.
Triều Tiên ngày 17 tháng 6 cho biết đã bác bỏ đề nghị cử đặc phái viên của Hàn Quốc để làm dịu căng thẳng leo thang liên quan đến vấn đề người Triều Tiên đào tị sang miền Nam, cũng như nỗ lực hòa giải bị chặn lại. Bình Nhưỡng cũng tuyên bố sẽ tái triển khai binh sĩ tới các khu vực vùng biên. Thông báo của Triều Tiên được đưa ra một ngày sau khi nước này cho nổ tung một văn phòng liên lạc chung được lập nên ở biên giới của nước này theo thỏa thuận hòa bình giữa lãnh đạo hai nước vào năm 2018. Bất kỳ bước đi nào nhằm vô hiệu hóa các thỏa thuận hòa bình liên triều sẽ gây trở ngại lớn cho nỗ lực thúc đẩy hòa giải lâu dài với Triều Tiên của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Các bước đi như vậy cũng sẽ làm phức tạp nỗ lực thuyết phục Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân và phi đạn của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Sẽ không thể có giải pháp đối với cuộc khủng hoảng hiện thời giữa miền Bắc và miền Nam do sự bất lực và vô trách nhiệm của chính quyền Hàn Quốc, và nó chỉ chấm dứt khi phải trả giá, thông tấn xã nhà nước Triều Tiên KCNA nói. Trong khi đó, báo Rodong Simun của Đảng Lao động Triều Tiên đăng tải các bức ảnh cho thấy văn phòng liên lạc trước và sau khi bị cho nổ tung, cùng với các bài báo và bình luận chỉ trích Hàn Quốc của KCNA. Căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên dâng lên tháng này khi Bình Nhưỡng đe dọa cắt đứt quan hệ với Hàn Quốc và trả đũa câu chuyện người Triều Tiên bỏ chạy sang miền Nam đưa tờ rơi tuyên truyền bằng bóng bay loại lớn và bằng đường biển vào Triều Tiên. Hàn Quốc kêu gọi những người Triều Tiên từng bỏ nước ra đi chấm dứt chuyện này, nhưng họ tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch.
Trung Quốc và Ấn Độ đã đồng ý giảm leo thang căng thẳng trên biên giới sau khi các binh sĩ hai nước đụng độ, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói hôm 17 tháng 6. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói với người đồng nhiệm Ấn Độ trong một cuộc điện đàm hôm 17 tháng 6 rằng Ấn Độ nên trừng phạt thật nặng những ai gây ra cuộc đụng độ và kiểm soát các binh sĩ trên tiền tuyến. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói trong một tuyên bố. Trước đó, Trung Quốc và Ấn Độ tuyên bố muốn hòa bình nhưng đổ lỗi cho nhau về vụ đụng độ hôm 15 tháng 6, vốn làm ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Theo một thỏa thuận cũ giữa hai cường quốc hạt nhân ở châu Á, đôi bên không được nổ súng trên biên giới. Tuy nhiên, có xảy ra các cuộc đụng độ trong những năm qua giữa các lực lượng tuần tra biên giới hai bên.
Tổng thống Donald Trump, người đối mặt với những chỉ trích rằng chính sách và các luận điệu gây tranh cãi của ông đã làm trầm trọng thêm nạn chia rẽ chủng tộc tại Mỹ, hôm 16 tháng 6 đã ký sắc lệnh nhằm cải thiện lối hành xử của cảnh sát với tuyên bố người Mỹ muốn luật pháp và trật tự. Sau nhiều tuần nổ ra biểu tình chống nạn kỳ thị chủng tộc và nạn bạo hành của cảnh sát khởi phát từ cái chết của một người đàn ông da đen tên George Floyd, trong lúc ông này bị cảnh sát thành phố Minneapolis khống chế hôm 25 tháng 5, Tổng thống Trump đưa ra một chính sách đáp ứng với những quan tâm ngày càng tăng về tình trạng bất công sắc tộc. Người Mỹ muốn luật pháp và trật tự, họ đòi hỏi luật pháp và trật tự, ông Trump nói trong một buổi lễ tại Vườn Hồng của Tòa Bạch Ốc trước khi ký sắc lệnh. Tổng thống cũng chia buồn với gia đình các nạn nhân và thề quyết sẽ theo đuổi công lý. Sắc lệnh khuyến khích các sở cảnh sát sử dụng những tiêu chuẩn mới nhất trong việc dùng vũ lực, cải tiến việc chia sẻ thông tin để các nhân viên cảnh sát có thành tích kém không được tuyển dụng, và thêm nhân viên xã hội vào công tác đáp ứng chấp pháp đối với những trường hợp phi bạo động liên hệ đến nghiện ma túy và vô gia cư, các giới chức nói. Ngày 16 tháng 6, ông Trump nhắc lại là ông phản đối những lời kêu gọi ngưng tài trợ cho cảnh sát hoặc giải tán các sở cảnh sát. Hạ viện do Đảng Dân Chủ kiểm soát sẽ bỏ phiếu vào khoảng cuối tháng này về một dự luật nhằm kiềm chế những hành động sai trái của cảnh sát. Thượng viện do phe Cộng hòa kiểm soát, theo dự kiến đưa ra luật riêng của họ vào ngày 17 tháng 6, đặt trọng tâm nhiều vào việc thu thập dữ liệu hơn là thay đổi chính sách trong những lĩnh vực liên hệ đến vũ lực sát thương.
Quý Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế vừa công bố bản phúc trình đặc biệt về tù nhân lương tâm tôn giáo ở Việt Nam, trong đó nêu hai trường hợp tiêu biểu là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo Nguyễn Bắc Triển và một sư Tin Lành Tây Nguyên A Đảo. Đây là hai tù nhân tôn giáo Việt Nam trong danh sách 14 tù nhân lương tâm tôn giáo trên thế giới vừa được các quỹ viên của Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế bảo trợ. Báo cáo ngày 9 tháng 6 năm 2020 của Ủy hội cho biết, trong số hơn 250 tù nhân lương tâm tại Việt Nam, ước tính có 1/3 bị bỏ tù vì có liên quan đến hoạt động tự do tôn giáo hay niềm tin tôn giáo, gồm các Công giáo, Tin lành và Hòa Hảo. Trong danh sách của Ủy hội có tất cả 28 nạn nhân tôn giáo Việt Nam đang bị giam cầm, trong đó phần lớn là Phật giáo, Ân Đàn, Đại Đạo và Hòa Hảo. Các tù nhân tôn giáo không được trại giam cho tiếp cận kinh sách hoặc được chăm sóc y tế đầy đủ. Báo cáo viết, một số nhà lãnh đạo tôn giáo bị bắt chỉ vì họ ủng hộ cho hoạt động tự do tôn giáo nói chung hay cho một số cộng đồng tôn giáo cụ thể. Báo cáo nhận định, báo cáo đơn cử trường hợp một sư Tin lành A Đảo thuộc Giáo hội Tin lành Montana không được nhà nước Việt Nam công nhận và nhà hoạt động tôn giáo Nguyễn Bắc Triển, một tín đồ Hòa Hảo, đang bị chính quyền Việt Nam giam cầm. Vào tháng 8 năm 2016, mục sư A Đảo tham dự hội nghị tự do tôn giáo tín ngưỡng Đông Nam Á tại Đông Timor. Khi trở về, chính quyền Việt Nam đã bắt giữ ông và tuyên án 5 năm tù giam vào ngày 28 tháng 4 năm 2017 với cáo buộc tổ chức người khác trốn đi nước ngoài theo điều 275 của Bộ luật hình sự. Ngày 29 tháng 5 năm 2020, Quỹ hội đã ra tuyên bố bảo trợ cho mục sư A Đảo trong khuôn khổ dự án tù nhân lương tâm tôn giáo của Quỹ hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ. Từ làng Gia Xiên, xã Gờ Rơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, bà Y Pui, mẹ của ông A Đảo, nói với VOA qua lời của người phiên dịch.
Dạ, bà nói rằng trong 5 năm tù đó bà chỉ được đi 3 lần thôi. Tại vì cái phương tiện xe cộ cũng không có ai chở bà đi đến tới nhà giam. Và khi bà đi tới đó thì cũng kiểu như là nói chuyện cũng ít. Tại vì cảm động quá, khóc là nhiều. Dạ, trong khi mà anh A Đảo đang ở trong trại giam đó thì công an đã kiểu giống như là họ lợi dụng vợ của anh A Đảo đó, là khi mà vợ anh A Đảo ở nhà đó thì bán hết đất đai rồi vợ của ông A Đảo thì nghe theo cả sự sử dụng của chính quyền của công an đó. Thì đem hai đứa con của anh A Đảo về quê ở ngoài Bắc. Và do là anh sử dụng là vợ A Đảo đó là nói rằng là ví dụ vợ ở cùng với anh A Đảo cũng không có tương lai.
Quỹ hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ dẫn lời bà Nguyễn Thị Tươi, vợ của mục sư A Đảo cho biết, chồng bà liên tục bị ngược đãi đánh đập, gây thương tích, sức khỏe kém ở trại giam Gia Trung, tỉnh Gia Lai. Được biết vào cuối năm 2019, ông bị tra tấn và vào tháng 8 năm 2018, giám thị đã cho tù nhân khác đánh đập ông. Báo Công an Kon Tum dẫn cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết, vào đầu tháng 3 năm 2016, ông A Đảo đã liên lạc móc nối với ông Aga ở Thái Lan để bàn bạc thống nhất thời gian, địa điểm, tiền bạc để tổ chức cho một số trường hợp người dân tộc thiểu số trốn sang Thái Lan. Quỹ hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ cho biết thêm rằng nhà chức trách cũng đã thẩm vấn các thành viên trong hội thánh của ông A Đảo và yêu cầu họ ngừng mọi liên lạc với những đối tượng phản động ở nước ngoài. Quỹ viên của Quỹ hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ James Carr hôm 29 tháng 5 ra tuyên bố bảo trợ cho mục sư A Đảo, nói rằng không một ai phải bị bắt giữ chỉ vì họ lãnh đạo một hội thánh không được công nhận hoặc tham dự một hội nghị quốc tế. Quỹ hội còn kêu gọi Việt Nam trả tự do cho mục sư A Đảo sớm như một hành động thể hiện sự khoan dung. Trước đó, vào tháng 11/2019, Quỹ hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ đã ra thông báo quyết định bảo trợ cho Nguyễn Bắc Triển, một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, hiện đang thụ án 11 năm tù tại Việt Nam và đưa ông vào danh sách tù nhân lương tâm tôn giáo. Những người như ông Nguyễn Bắc Triển lẽ ra phải được vinh danh vì các nỗ lực không mệt mỏi để cải thiện đời sống cho những người đồng bào của ông. Thay vào đó, ông ấy bị tuyên án quá mức nặng nề và bất công. Ông ấy phải được trả tự do nếu Việt Nam thực thi đúng nghĩa vụ theo luật quốc tế. Bà Anurima Bhargava, ủy viên của Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, người bảo trợ cho ông Truyển phát biểu trong một tuyên bố. Ông Nguyễn Bắc Truyển là chủ tịch của Hội Ái hữu Cựu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam, bị chính quyền Việt Nam bắt giam từ tháng 7 năm 2017 và bị tuyên án 11 năm tù vào tháng 4 năm 2018 với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Hiện ông đang bị giam giữ tại trại giam An Điềm, tỉnh Quảng Nam. Những gì mà nhà nước Việt Nam cáo buộc anh Truyển là hoàn toàn vô căn cứ, bà Bùi Thị Kim Phượng, vợ của ông Truyển từ thành phố Hồ Chí Minh, nói với VOA. Bà Kim Phượng chia sẻ thêm, anh Truyển là người đã bảo vệ nhân quyền, trong đó có quyền tự do tôn giáo. Anh giúp đỡ đồng bào tôn giáo yếu thế, nhỏ lẻ, ít ai để ý tới. Trong một tuyên cáo kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho Nguyễn Bắc Truyển vào tháng 4 năm 2020, bà Bhargava phát biểu, ông ấy nên được ở bên gia đình, nhất là khi đại dịch COVID-19 bùng phát, đang làm tăng nguy cơ sức khỏe cộng đồng cho các tù nhân và các vấn đề sức khỏe của ông ấy ngày càng trầm trọng thêm kể từ khi bị giam cầm. Dân biểu Liên bang Hoa Kỳ Hallie Browda và Joe Lovefriend cũng bảo trợ cho Nguyễn Bắc Truyển thông qua dự án bảo trợ tự do của Ủy ban Tự do Nhân quyền Tom Lantos. Ông Nguyễn Đình Thắng, chủ tịch BPSOS, một tổ chức phi chính phủ của Hoa Kỳ, vận động cho tự do tôn giáo Việt Nam, nêu nhận định với VOA về ý nghĩa của việc Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ bảo trợ cho hai tù nhân tôn giáo Việt Nam trong tổng số 14 tù nhân được bảo trợ trên toàn thế giới.
Thứ nhất là đây là lần đầu tiên có hai người Việt là nạn nhân sự đàn áp tôn giáo ở Việt Nam và cùng một lúc được bảo trợ bởi Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế. Ta biết rằng thực sự con số trên toàn cầu mà được bảo trợ cũng nhiều. Ở Việt Nam đã có hai người. Và ý nghĩa thứ hai là hai người này đến từ hai tôn giáo và tương đối là nhỏ so với những tôn giáo khác. Đó là Phật giáo Hòa Hảo và Tin Lành Tây Nguyên. Thì cái điều này cho thấy rằng là Ủy hội Hoa Kỳ bắt đầu chú ý sâu hơn đến tình trạng đàn áp tôn giáo ở Việt Nam.
Các nhà hoạt động tôn giáo Việt Nam từng được Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ bảo trợ trước đây là Cố Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Tăng Thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và Mục sư Tinh Lành Nguyễn Công Chính và vợ là bà Trần Thị Hồng, hiện gia đình đang định cư tại Hoa Kỳ. Khi bảo trợ cho một tù nhân lương tâm tôn giáo, ủy viên của Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ sẽ nỗ lực bằng mọi cách để yêu cầu trả tự do vô điều kiện cho người được bảo trợ, cũng như theo dõi tình trạng an nguy của người ấy khi còn đang ở trong tù. Trong phúc trình thường niên năm 2020, Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ liệt Việt Nam vào danh sách quốc gia cần quan tâm đặc biệt CBC theo đạo luật tự do tôn giáo quốc tế. Chính quyền Việt Nam luôn nói rằng không có tù nhân lương tâm ở nước này và không có nạn nhân bị đàn áp vì thực hành tôn giáo hay niềm tin, mà chỉ có những người bị bắt giam vì vi phạm pháp luật. Ông Nguyễn Đình Thắng cho biết thêm rằng con số tù nhân lương tâm tôn giáo Việt Nam mà Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ nêu chưa dừng lại ở con số 28, vì sắp tới đây, BPSOS sẽ hỗ trợ gia đình nạn nhân lập danh sách cho thêm khoảng 100 tù nhân tôn giáo khác để bổ sung vào danh sách hiện tại của Ủy hội.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10:30 tới 11:00 tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ 9:30 tới 10:00 tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học 9:30 tới 10:00 tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm ngày 18 tháng 6 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.